Phần 2 Chương 1 Từ khi đi chơi vườn nhà thị biểu, tôi trở về sống với một kỷ niệm nhẹ nhàng còn thao thức bên gói chăn bừa bãi, trong những quyển sách giáo khoa khô khan như cuốn rạ. Tôi mơ gì hơn một ngôi nhà nằm giữa khu vườn cây ăn trái. Nam và tôi quấn quýt bên nhau, và sau những giờ làm việc bồi bổ cho vườn tược, chúng tôi sẽ ngồi trên băng đá trong vườn nói chuyện ngày còn trung học. Nhắc lại kỷ niệm vui buồn dưới mấy trường ọp ẹp phên vách, kể cho nhau những dự định về tương lai. Hình ảnh chàng quấy nhiễu ý nghĩ tôi từng giây phút, tôi chơi vơi trong niềm mơ ước rạo rực cồn cào. Chẳng mấy lúc, tôi rơi vào nỗi hồi hộp lo âu vì Nam có nhiều người con gái đam dây. Tôi ngắm bóng mình trong gương, biết mình không hẳn đẹp, nên trời đã đền bù cho tôi cái tài tiểu xảo. Tôi sẽ chiếm Nam bằng cách nào? Chẳng lẽ tôi giữ chàng qua tài tiểu xảo trong phạm vi nhà trường? Dài chiếc khăn thêu hoa hồng trắng, có kèm hai chữ LN, quấn lấy nhau ẻo lả với dây tơ hồng trên hàng đậu. Chẳng lẽ tôi tặng chàng mấy chiếc bánh bông lan, chạy nền kem trắng và nặng mấy cành hoa bất tử để chỉ sự bền bỉ của mối tình? Nhưng thật ra, chỉ lúc ngồi trong im vắng, tôi mới nghĩ tới Nam, những cái hôn trên màn bạc, cảnh âu yếm của bà Lý và ông Chung, hay bà Hảo và ông Biểu thường dẫn dắt tôi tới hình ảnh của Nam. Thật sự tôi không thấy chàng có một sức hút tê dại, hoang dã. Nhưng tôi cần gặp Nam. Chàng có thể là kẻ đồng diễn với tôi những cảnh mà tôi ao ước khao khát. Thế thôi, hoặc chàng có thể đưa tôi đến cảnh khác xa hơn. Tôi chợt tự hỏi mình có yêu Nam không đã. Tôi vừa đặt chiếc cặp lên bàn thì Quấn đến báo cáo. Anh Nam đã theo người bác đi tập kết rồi, Liễu đã hay chưa? Tôi bàng hoàng như rơi từ trên không xuống. Anh ấy cho người bà con đến cho tôi hay hôm tuần trước đó. Tôi cảm thấy xót xa và niềm tuyệt vọng làm tôi nặng cả lòng ngực. Đức biết tôi đang buồn, nàng đến chỗ về pha lẫn mỉa mai. Thôi buồn chi, cú lẻn, 2 năm nữa nó sẽ về nhà. Tôi cười lớn và cảm thấy mình xa lạ trong tiếng cười và nhìn vào mặt Đức. Ai tình như chiếc đò máy, trễ chuyến này còn chuyến khác lo gì phải không Đức? Đức vuốt lưng tôi, hỏi tới. Bao giờ mày tìm được chuyến đò khác nhớ báo cho tao biết, kẻo tao đi lộn đò coi kỳ lắm đó nghe. Tôi cười rủ thêm. À, dầu tao lỡ chuyến đò nào đi nữa, mà thấy mày bước xuống tao lập tức nhảy lên bờ, kẻo chết vì tay mày á. Đức mít tôi. Đừng có hàm hồ, nói bậy sẽ mắc khẩu nghiệp đa. Khi Đức đi rồi, tôi vội lên phòng giám thị xin phép về nhà. Tôi chui vào bóng tối nằm ôm gối. Đời tình cảm của tôi khởi đầu bằng một biến cố quái gở như vậy hay sao? Có phải chăng mối tình của mình như một cuốn sách bị xé mất đoạn kết? Rồi đây, làm sao tôi có thể ngồi dậy để tiếp tục đi học, trở lại công việc hàng ngày? Nghĩ như vậy, tôi cắn chéo gối, nước mắt trào ra. Không đâu, tôi chưa yêu Nam lắm, chưa thật tình yêu Nam, nhưng tôi sợ mình gặp cảnh cô đơn, số phận hẩm hiu. Chỉ có nỗi thèm khát không người trám vào đầy cuộc đời. Nam ra đi đột ngột làm tôi có cảm tưởng như tâm hồn mình có một vết trầy rứa máu, nhưng tâm hồn tôi vốn hiền lành, không làm độc. Nên chỉ vài tuần lễ sau, tôi không còn nằm trong bóng tối và trốn những hoạt cảnh vui nhộn của bạn bè nữa. Những cuộc bàn tán về Nam tuột dốc và chìm mất trong những giờ học tập. Kim nhắc tôi, mùa dưa gang chín tới rồi đó. Tôi hớn hở rủ, này, chiều thứ bảy, nếu không bị cấm túc, tao và mày lên rẫy chơi nha. Kim hưởng ứng bằng nụ cười mang mát. Cánh đồng rộng chừng một mẫu, các luống dưa gang chạy dài, mùi dưa gang chín thơm mơ hồ. Hai bên lề đường, người ta đã bày những hàng bán dưa lộ thiên. Những trái dưa chín nứt vỏ được người ta dùng hai bẻ chuối ốp lại, cột chặt để giữ cho dưa đừng hôi gió hoặc rã. Người ta còn bán đường thẻ hoặc đường cát theo dưa. Ít ai chịu mua dưa đem về nhà, họ thường ngồi xuống luống ăn dưa chấm đường. Dưa vừa cắt khỏi cuống còn giữ được mùi rơm và mùi đất xới. Người chủ vườn dưa bán cho thực khách bằng cách bao bụng, tức là nhìn dốc dáng người mua rồi định giá cho mỗi khẩu phần. Ông chủ vườn trao cho thực khách một manh đệm và thu tiền trước. Kim và tôi bước vào chòi lá bên hông vườn dưa mua hai phần ăn. Ông chủ tiếp chúng tôi bằng nụ cười còn dài ba chiếc răng cắm. Các em mới cứ việc ăn cho thật no, qua bán bao bụng, miễn là các em đừng có bỏ túi đem về nhà thôi. Cứ ăn và ráng ăn nhiều cho mát tì mắt dị. Tôi cầm chiếc đệm, tìm một chỗ khô ráo trải giữa hai luống dưa. Bước lấy một trái ưng ý và bày trong miếng giấy nhật trình lót giữa miếng đệm. Luống dưa cao nên khi chúng tôi ngồi xuống rảnh, nó giấu mất chúng tôi tới vai. Trong ruộng dưa, từng khóm hai ba người trên một mảnh đệm cách nhau chỉ vài thước. Nếu nằm xuống thì người ngồi xa vài thước không làm sao nhận thấy. Nơi đây là môi trường thích hợp cho những cặp tình nhân, từ trai tơ, gái lứa đến những kẻ sồn sồn. Mặt trời đã lùi xuống tận chân trời, chỉ còn vài ba tia sáng vàng cam yếu ớt. Kim nhìn ra lộ, hình như chờ đợi ai đó. Có lẽ nàng hẹn với Quấn và mang tôi theo để làm bước bình phong. Kim vốn nhút nhát, kín đáo. Tôi thừa biết nàng yêu Quấn và Quấn đã có lần thú thật với tôi là chàng quý Kim. Và nếu chàng chọn vợ hiền thì Kim có đủ điều kiện. Kim là một mẫu người vừa dịu dàng vừa thơ mộng. Cái yếu ớt của nàng cũng là cái yếu ớt của nàng thơ. Vẻ gầy gò của nàng gợi lên những chất thơ làm tâm hồn cả lãng mạn đang nổi gai gốc cũng trở nên trơn láng mịn màng. Tôi vỗ vai Kim, hình như mày có hẹn với anh Quấn. Kim dục đỏ mặt ấp úng. Anh ấy hẹn tao ra đây. Tôi chợt cười và tự nhiên mình biến thành bà mối. Tôi chấm miếng dưa gan và lột vỏ vào gói đường trắng cho vào miệng. Quấn đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng tôi. Chàng có vẻ sáng sủa hơn ngày thường vì mới hất tóc. Chiếc áo sơ mi còn hồ cứng thẳng nếp. Ít khi Quấn ăn mặc tươm tất như chiều nay. Lúc nào chàng cũng mặc chiếc áo trắng ngả màu ngà, có vài lỗ mạng. Cổ áo Quấn thường sờn như dán nhắm và chiếc dây nịch lỡ lói. Hình như Quấn nghèo túng hay tại chàng không mấy chú trọng đến việc ăn mặc lắm. Tôi khen, anh Quấn hôm nay như tờ giấy bạc mới lì xì ngày Tết nha. Quấn cười nhẹ, chắc chị và Kim chờ tôi hơi lâu. Tôi cười lớn, nào tôi có biết anh chị hẹn với nhau đâu, tôi chỉ được thông báo cách đây mấy phút thôi. Quấn bên giật Kim, tại Kim muốn dành cho chị sự ngạc nhiên thôi. Chứ không phải Kim kín đáo từ việc nhỏ, trừ khi kẹt lắm nó mới chịu tiết lộ vào giờ chót. Kim đỏ mặt đưa tay bấm lấy đùi tôi. Bóng tối trùm xuống vườn dưa, vài ba đốm đèn dầu ở ngoài đường chỗ hàng dưa và những ánh nến thấp thoáng trong những luống dưa. Kim ngồi sát bên tôi, im lặng bứt lá dưa giò nát trong tay và thỉnh thoảng nhìn tôi mũm mĩm. Tôi đứng dậy kiếm cách chuồn. Anh Quấn và Kim ngồi đây đi, tôi ra ngoài chút sẽ trở lại. Hình như cả hai không giữ tôi lại. Tôi ngồi nán lại đây khác nào ngón tay thứ sáu. Tôi đi dọc theo bờ đê, nhìn những cặp tình nhân nhấp nhô dưới rãnh thấp, tự nhiên thấy mình lạc lõng giữa sự đầm ấm của họ. Câu chuyện giữa Nam và tôi trong vườn cam sầm uất mấy tháng trước dục thoáng qua trí tôi lẹ như thôi cưỡi, và tôi cảm thấy mình bị thời cuộc chủ nghĩa hất hủi. Tôi đi chậm lại khi ra khỏi con đê dài, bước vào đường trắng nhựa. Vài chiếc xe du lịch nằm bên vệ đường trống trơn. Chắc họ đưa nhau vào ruộng dưa, ruộng tình ái. Kim đã bảo tôi hồi kỳ dưa năm ngoái. Trăng đã treo lơ lửng phía chân trời, ánh sáng tái nhợt trải dài trên nền đường nhựa. Tôi đi lang thang vì từ ruộng dưa đến nhà không xa mấy, và tôi thích đi dưới trăng để nghe tâm hồn mình thanh thản trong niềm cô độc. Bỗng có tiếng chuông xe đạp, tôi nép vào lề cỏ. Liễu đi đâu một mình vậy? Tôi quay lại. Lập đi xe đạp, một tay cầm trái dưa gan chín. Tôi cười. Đi với Kim, lên mua dưa nhưng có việc phải về sớm. Phải biết Liễu đi một mình thì cho tôi cùng theo với. Rồi chàng mời. Đi bộ à? Liễu lên đây tôi đưa cho. Tôi ngập ngừng. Có xe đạp nhưng nhường cho Kim, giả lại từ đây về bên đó không xa nên Liễu thích đi bộ mà. Thôi, lên đây tôi chở cho. Tôi chần chừ một lúc, rồi leo lên Mọt Ba Ga. Anh cho Liễu về đến cầu Thiền Đức, còn anh về Văn Thánh cũng tiện đường. Không, tôi sẽ đưa Liễu về tận nhà. Tôi hơi hoảng hốt, từ chối. Cảm ơn anh, không dám làm phiền anh nhiều. Lập vẫn ấn đôi chân trên bàn đạp, hơi quay lại. Chắc Liễu ngại người ở trong xóm sẽ nghĩ sai về việc Liễu đi với một người con trai chứ gì. Tôi yên lặng cười. Tôi không sợ người ta dị nghị bằng cái nhìn bén lạnh của Đức và những câu nói đắng chát tỏ xiên của nàng. Tôi thành thật phát biểu ý mình. Sợ Đức nghĩ lầm hơn là sợ hàng xóm chứ gì. Lập cười to. Liễu nghĩ lầm. Tôi coi Đức như là thằng bạn trai, tôi chưa bao giờ tìm thấy chút nữ tính nào ở nàng. Chàng ngừng một lúc rồi nói tiếp. Tôi sợ bọn con gái có nhiều chất đàn ông. Tôi lặng thinh ôm lấy trái dưa gan của Lập nâng niu sợ bể dập. Lập vừa đạp vừa hát nho nhỏ bản Thiên Thai. Giọng chàng đầm ấm như những lời ru. Tôi chờ đợi Lập hát dứt, hỏi. Có khi nào anh thích làm ca sĩ không? Lập lắc đầu mỉm cười, tôi tấn công. Hoặc thành ca sĩ? Lập trùng vai đáp. Sở dĩ tôi lên sân khấu là để kiếm điểm bù vào điểm thể thao kém. Có vậy thôi. Tôi thêm. Anh hát có triển vọng lắm đó. Anh sẽ là một ca sĩ ra gì lắm đó. Lập nhếch mép. Tôi thích hát nghêu ngao giải buồn. Chứ ba tôi thì ghét ca sướng lắm. Bóng chàng và tôi in trên lề cỏ, dưới ánh trăng bạc như trắng men trên con đường dài thưa thớt xe cộ. Lập tiếp tục quýt sáo và tôi im lặng nhìn lên trời ngắm con trăng đầy, đi theo chúng tôi bén gót. Từ lâu, tôi không hề nghĩ tới rằng mình sẽ đi chung với Lập, nhưng chỉ đọc qua cái tên chàng, đầu óc tôi chợt sáng lên để tiếp nhận một cảm giác rạo rực khó hiểu. Song tôi nghĩ chàng là một bảo vật ngoài tầm giới của mình. Lập có một dốc dáng trung bình và vẻ mặt vừa đam mê vừa gợi cảm. Lúc chàng hát, ánh mắt chàng như chìm vào một cảm xúc tê mê đắm đuối. Tay chàng mở rộng ra như ôm thế giới âm thanh, và nhất là giọng chàng như làn sóng tràn từng đợt ấm cúng vào tâm hồn nữ thính giả. Cái dáng dấp này chỉ làm khổ đàn bà. Nghĩ vậy tôi dập tắt ngay cảm tình, và rồi năm tháng trôi qua tôi quên chàng. Bây giờ đi bên chàng, tất cả những cảm giác mà tôi bắt gặp trong buổi trình diễn đầu tiên chợt hồi sinh trọn vẹn. Cùng một loạt, tất cả những gì còn sót lại trong tiềm thức tôi hoạt động xôn xao. Tôi hồi hộp quá, trái tim tôi mỏng quá, chịu không nổi cái cảm xúc hoang dã này. Đến đường rẽ qua cầu, tôi bảo Lập, tôi cần ghé quanh có chút việc, vậy anh cho tôi xuống đây đi. Lập thắng xe. Tôi trao chàng trái dưa gan chín, Lập xua tay. Không, Liễu mang vào cho quanh cùng ăn với. Tôi thối thác và đặt vào tay chàng rồi lui xuống dạ cầu. Tôi không vào nhà quanh mà chỉ chờ Lập đi khuất, tôi bước lên cầu. Nước sông bấy giờ chảy xiết, những con tàu màu xám nhạt nằm im lìm dưới dạ cầu. Chiếc đèn pha trên chòi canh thỉnh thoảng quét một vệt sáng trên sông, và tiếng cạn chốc chốc lại vang lên từ những điếm canh như gọi các anh thủy thủ ngủ gật. Giữa sự im lặng, chân rau hàng chè cháo của những chiếc xuồng rong bơi dọc theo sông văng vẳng mơ hồ. Tiếng rau trong trẻo ngân dài, đấm lửa bập bùng từ miệng quả lò, tiếng máy dầm khuấy nước buồn nản. Vào những đêm đẹp trời như đêm nay, tôi thường ghé nhà quanh, ngồi trên chiếc cầu nhũi đợi xuồng chè đậu đi ngang. Chương 2. Tôi vừa để chiếc cặp thì Đức đã đến vỗ vai tôi, cười nhăn nhở. Thế nào? Ai ăn dưa gan với chàng ca sĩ đêm rồi? Tôi nhìn Đức ngạc nhiên vì thái độ nửa đùa nửa ghen tị của nàng. Tôi lặng thinh gật đầu và ngồi xuống lật quyển vật lý ra đọc. Đức dằn quyển sách. Học hành gì bây giờ? Hãy kể chuyện từ lúc mày ra vườn dưa đến lúc ngồi sau Bọt Ba Ga nghe anh Lập hát bản Thiên Thai đi. Kim nhìn tôi ngơ ngác, tôi tươi cười. Không ai giấu được mày, đúng vậy Đức à. Nhưng mà nếu Lập của riêng mày, thì mày nên báo động cho thiên hạ biết để mà tránh đi. Đức nổi xung, mày đi với ai cái kệ mày, thằng Nam chưa đi quất bóng là đã cho thằng khác chở rồi. Tôi đỏ hừng mặt, cơn giận không làm tôi bình tĩnh nữa. Tôi quắt mắt gần từng tiếng, mày điên rồi hả? Can gì tới mày? Tao làm những việc ngoài phạm vi nhà trường, mày đâu phải là mẹ của tao đâu, mà có chịu trách nhiệm về hành động của tao chứ. Coi chừng mày càng ồn ào là chứng tỏ mày thất bại với tao nên ghen tức đó. Kim níu tay tôi, lôi ra hàng còng. Thôi, đừng có thèm trả lời nó. Đụng với đứa lỗ mãng, mình chỉ thua lỗ. Kim kề tay tôi, hình như nó mê lập mà anh ta không đếm xỉa tới nó. Tôi cười mát và rủ Kim ra hàng nước đá. Tôi từng nghĩ rằng mình không đủ sức chống lại Đức. Quả thực, nhan sắc mình kém nàng. Và mình chẳng hề nghĩ là sẽ chiếm được Lập. Tôi đã chịu thua chịu thiệt. Nhưng không ngờ Đức đẩy tôi vào cái thế tình địch một cách quái gở buồn cười như vậy. Nhưng ai có quyền cấm tôi yêu Lập? Quên tò mò, xuống ngồi cạnh tôi, thấp giọng. Thôi xá gì một nải chuối xanh, năm bảy đứa dành cho mũ dính tay. Tôi hứ lên một tiếng. Ai mà thèm dành. Mày có biết tên Lập lắm người mê không? Tao không cần biết. Tôi giục cười đùa. Miễn là không có chú Tiểu Quanh là đẹp rồi. Quanh cười gian. Đã là chú Tiểu thì kẻ tu hành này đâu dám nghĩ đến chuyện trần tục nữa. Tôi vui trong câu nói khôi hài của Quanh. Và bắt đầu từ đó, chiến tranh lạnh giữa Đức và tôi kéo dài. Lúc nào, chúng tôi cũng giữ thái độ bằng mặt, chứ chẳng bằng lòng nhau mãi tới ngày Đức thôi học. Tôi bước ra sàn nước, ngồi tựa lưng vào nhà tắm, dưới hàng cây sưa đũa đơm đầy hoa trắng. Nhìn xa, những trái sưa đũa buông dài như hình cây lọng to tủa, những dây trang xanh. Bầy cá lẫn quẩn, ăn móng dưới mé nước, luồng gió hay hay lướt qua, vài ba con sâu nhỏ buông tay chết đuối, lũ cá tranh nhau con mồi, làm nước nổi sóng lăng tăng. Tôi lần tay tính lại còn vài tháng nữa, tôi sẽ rời bỏ nhà trường, ngừng chơi những trò chơi nghịch ngợm lố lăng, từ biệt những nỗi vui buồn thường nhật. Không còn cái thú ngồi dưới hàng còng, ăn nước đá si rô, và túm tụm nhau làm bếp trong giường học gia chánh, và xúm nhau trù cho bánh hư để được ăn thử trước. Nếu hàng giáo sư và bè bạn toàn là thầy trường thì Đức, chắc chắn tôi đã thôi học từ lâu. Đột nhiên tôi cảm thấy bực bội khi nghĩ về những lời xúc phạm của Đức ngày hôm nọ. Đức đã học chung với tôi từ lúc mới biết đọc y tờ. Hai đứa có duyên học chung cho đến nay. Đức khổn dữ từ ngày còn để bơm bê. Nhưng đôi khi vắng nàng vài ba hôm, tôi cũng cảm thấy lớp học thiếu vắng tiếng động. Chúng tôi đã bao lần cãi vã, giận hờn nhau, rồi không bao lâu lại cầu hòa. Những người nóng nảy lỗ mãng được trời bù cho cái tính dễ quên. Trong lúc chơi giỡn, tôi nhiếc nàng. Mày giống chó, chơi cũng mày, rồi quay lại cắn cũng mày. Tao là chó còn dễ chịu hơn mày. Mày là loài rắn lục, rắn hổ. Chẳng nói tới ai, thỉnh thoảng buồn tình mổ người khác một cách nhẹ, cũng đủ sôi đờm, chạy thầy chữa không có kịp. Ngày còn học lớp tiếp liên, chúng tôi ngồi cạnh nhau vì năm đó, Đức và tôi đều ở lại vì thi rớt đệ thất. Giữa đám bạn mới ở lớp nhất lên, tôi cảm thấy lạc loài, nên lôi Đức về ngồi chung tạm ít lâu. Tôi thừa biết, không thế nào tôi chịu được nàng trọn năm học. Quả thật, được vài ba ngày sau, tôi xách cặp tìm đứa bạn mới thích hợp với mình. Năm đó, cô của chúng tôi láng máng rõ những đề thi và cô đã soạn một số bài tủ để dành cho chúng tôi. Cô nhờ Đức phổ biến trong số học trò ưu tú trong lớp, trong đó có tôi. Cô viết một số danh sách những người mà cô đặt nhiều hy vọng. Đức chỉ mang đến cho vài đứa bạn rất thân lý lệ, vài cái người mà nàng quên lửng lại là tôi. Không biết nàng cố ý dìm tôi hay muốn thử tài học 2 năm một lớp của tôi có xứng đáng được tuyển vào một nơi gồm nhiều kẻ thân thế được gửi gắm chiếm 3/4 số thí sinh tuyển. Nàng yên lặng giữ lấy bài tủ, không thiếu sót một chi tiết nào do cô tiết lộ muộn. Trên bảng danh sách niêm yết trước cửa trường trung học, tên tôi được xếp thứ 30 trên 60 đứa. Tuy nhiên, tôi cảm thấy vừa hờn dỗi lẫn hãnh diện khi bà giáo tôi đến nhà trách. Đáng lý em và những đứa cô chỉ định phải chiếm từ 1 đến 10 trên hàng đổ đầu mới phải. Riêng em cô hy vọng sẽ đậu thủ khoa mà. Tôi ngạc nhiên. Thưa cô, đậu thủ khoa thì chưa bao giờ em dám mơ. Em đậu được là may rồi. Chỉ sợ rớt nữa là khác, vì em trật hết phân nửa bài toán. Bà giáo trừng mắt. Sao lại trật toán? Bài của cô giải rõ ràng mà. Trời đất ơi, cơm đút vào tận miệng mà chẳng biết nuốt là nghĩa làm sao. Tôi ngơ ngác. Em đâu có biết trước bài toán thi đâu. Đến lượt cô sửng sốt lơm lơm nhìn tôi, hỏi dồn. Liễu không được xem, không được em đứt cho xem bài tủ của cô sao? Tôi như từ trên xa xuống đáp. Thưa cô không ạ. Cô giáo đập tay xuống bàn thất vọng. Tôi mang nỗi quán ghét nặng trĩu lòng. Nhưng đến ngày vào trường trung học, tôi quên tuốt trước những sinh hoạt mới ở đây. 4 năm trôi nhanh, hôm nay Đức cố tình sỉ nhục tôi. Chuyện cũ đột nhiên sống dậy mãnh liệt. Tôi tức Đức đến nghẹn ngào mà. Ông hiệu trưởng ra chỉ thị cho toàn thể học sinh hai lớp lớn nhất làm một tờ bích báo nhân dịp Tết. Mỗi đứa phải chọn một tiết mục để viết cho hợp khả năng mình. Đức chọn cho mình bút hiệu là Hiệp Đức, tên em gái một vị hoàng hậu thời Hán. Người em gái đó có nhan sắc chim sa cá lặn và khôn ngoan hơn cả hoàng hậu. Nàng dùng da trâu tẩm xả hương làm nệm biếu nhà vua. Nằm trên tấm nệm đó, dần dà nhà vua quen mùi hương đem lòng yêu mến Hiệp Đức và rước nàng về làm quý phi, dù nàng đẹp thua bà chị. Từ ngày viết chung một truyện ngắn học đường, nàng thích xưng bằng bút hiệu. Để cho mát lòng mát dạ nàng, tôi gọi Đức bằng bút hiệu Hiệp Đức, nữ sĩ thay cho cái hỗn hợp danh Đức Cống. Cái tên cũ mà nàng có thể rủ người gọi ra sân banh đấu võ mồm và nếu cần đấu võ tay chân. Đức làm thơ đăng bích báo. Thơ của nàng là do công trình góp nhặt những bài thơ đăng trong báo. Điều đó chỉ có tôi khám phá vì tôi luôn luôn theo dõi hành trình văn nghệ của nàng bằng cặp mắt ghen tức. Chương 3. Chiều chủ nhật tháng 11 mà mưa liên miên đe dọa những cánh đồng lúa vừa chín tới. Kim nhìn lên tờ lịch chép miệng. Sắp Noel đến nơi rồi. Nàng gọi tôi. Tôi đang ngồi đãi vỏ đậu xanh rồi bỏ vào chiếc son nhôm. Tôi ngẩng lên, tay vẫn tiếp tục công việc, quanh hỏi. Nếu đi xa chắc mày nhớ nhà lắm. Tôi dừng tay nhếch mép cười, quanh tiếp lời. Ngày mới lên học có thì nhớ, nhưng thét rồi tao cũng quen đi. Kim cầm chiếc lá khổ tay màu lục ngâm trong chiếc thau sơn trắng vẽ bông đỏ. Nước trong thau còn bốc khói. Nàng kéo lá khổ tay để lên tấm thớt nhỏ, dùng chiếc dao cạo chất nhờn bám trên lá. Giọng nàng có mấy vui. Tao cũng quen lần nên không nhớ nhà lắm. Nhưng khi ngồi trong nhà nhìn mưa thì kể cũng buồn. Giả lại ăn chè đậu xanh, tao nhớ bà ngoại tao ghê à. Tôi thản nhiên đùa. Hình như dạo này mày hay nghĩ lẩn thẩn, chắc là bị quấn hấp hồn rồi. Kim lờ đi, tiếp. 4 năm lên đây học, chứ có lúc nào tao cảm thấy chán nản bằng từ khi dọn về đây. Tôi gật đầu. Chỉ bực hai thằng con bà chủ nhà trọ, chứ bả thì cũng tử tế. Kim đề nghị. Tao muốn dọn đi chỗ khác. Mỗi ngày mà phải gặp hai thằng con bà chủ thì muốn sụt cân. Cái thức cao bồi lôi trôi phát ghét à. Thôi dọn đi mất công. Ráng không bao lâu nữa. Xong bằng thành chung thì mày về nhà luôn.
Năm dài chịu được, chẳng lẽ tháng vẫn chịu không nổi sao?
Kim nhướng mày, rồi cúi xuống, cắt lá khổ tai nhuyễn dư sợi bì, cho vào xong nước lạnh khác, lẩm bẩm. Ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà. Có tiếng dép từ ngoài đi vào. Thằng con trai bà chủ bước vào. Hắn chỉ mặc chiếc quần đùi trắng sọc đỏ bó sát lấy người, vừa một mảnh lông bụng đen dài. Hắn rề đến bên Kim.
Làm gì đó hai cô?
Tôi vẫn nhìn xuống nồi đậu đang sôi sục trên quả lò cười bâng quơ.
Nấu chè đậu.
Hắn ở mờ, cho mình ăn với. Kim trả treo, bọn mày nấu dở.
E ông ăn rồi ngậm ra hè nhổ.
Hải, tên đứa con trai bà chủ, quýt gió một tiếng ngửa mặt lên nóc nhà, cười nhăn nhở.
Cô Kim lại không muốn cho tôi ăn rồi, chè dầu dở, mà được chính tay cô sắt cổ tay, thì kẻ hèn này ăn cũng thấy mát gan mát ruột.
Hắn phân trần với tôi.
Phải vậy không chị?
Tôi lấy chiếc giá hớt bọt trắng đùng trên thành nồi hất xuống sàn nước, ngẩng lên hỏi.
Cậu Hải à, hình như bà chủ đi đâu vắng.
Má tôi về Trà Bang hồi tảng sáng rồi, chị Liễu không hay thì sao?
Tôi vớt một miếng đậu vàng ống, dùng tay bóp xem đậu đã mềm chưa, tiếp.
Hèn chi, thấy nhà vắng teo, bọn này hồi sáng tới giờ đi chơi xa mới về. À, còn cậu Hồ cũng theo bà nữa à?
Hãy gật đầu. Hôm nay, Kim rủ tôi đến chơi. Kim đã mua một hộp bánh ngọt, một hộp kẹo và một gói trà. Chè sẽ đựng trong một chiếc thố xanh trứng sáo và bánh sẽ bày trên những chiếc dĩa bông cúc. Tôi đã mượn một cái bình trà bằng sứ trắng.
Hãy cười tích mắt.
Ừ.
Ước cái gì á? Chị cho tôi Hùng để cùng ăn với nhà thơ Thùy Liên đây thì còn gì bằng.
Kim nhìn tôi như bảo rằng, đừng để hắn có cơ hội, đừng tán lảm nhảm nữa. Thấy thái độ bất bình của Kim và sự im lặng đột ngột của tôi, Hải hơi ngượng rồi bỏ đi lên nhà trên miệng vẫn quýt sáo. Mưa càng nặng hột, dường như cả khối nước từ trên không tu xuống.
Kim nhìn ra ngoài trời cái vẻ lo âu, nàng chép miệng.
Chắc tụi nó không đến báo.
Báo hại tao với mày, ăn cho chết luôn đi.
Tôi thêm vào, ăn không hết. Kêu anh em thằng Hải ăn phủ chứ gì.
Kim nhìn tôi, dành môi trễ xuống.
Cho ai ăn tao không có tiếc. Chứ bọn nó ăn thà là đổ cho heo ăn, mau lớn còn có ít hơn.
Tôi rầy. Mày làm gì mà quán nó dữ vậy?
Kim cười nhạt. Đáng lẽ tao dọn nhà đi ngay bây giờ khi nhớ tới cái bản mặt của hai anh em đó. Cứ mỗi lần tao đi tắm thì lũ nó tràn ràng ở ngoài. Lúc đầu tao không để ý. Có lần tao vừa bước vào chưa kịp bỏ quần áo. Bất chợt thấy bên vách có một con mắt dán vào kẻ hở. Khi tao sắp sửa tông cửa chạy ra xem ai là thủ phạm đã chuồn lẹ trong bóng tối rồi. Tao không biết nó hay là thằng Hồ, vì hai đứa là anh em song thai, nên mãi tới bây giờ tao vẫn hoài nghi, không có biết là thằng nào núp coi lén lúc tao tắm á.
Tôi cười vỗ vai Kim nói giỡn. Một lần bắt gặp mười lần không, lỗi tại mày không kiếm cái gì lấp cái kẻ hở đó.
Kim quýt tôi rồi lặng thinh một lúc, trách
con Oanh nó nghiệt lắm, rủ tao về đây ở cùng. Tới chừng á, có bà gì á, nó đến, rủ nó là nó cuốn gói nó dông theo, bỏ tao lại đây một mình hà.
Chè đã chín tới, ngoài trời vẫn cứ mưa. Những làn chớp xẹt chiếu qua mắt cáo làm sáng cả khu nhà bếp. Chúng tôi sau khi ăn xong mấy chén chè, liền đi lên phòng riêng của Kim. Hôm nay, tôi ở lại ngủ với nàng theo lời hứa. Lũ bạn ngại mưa đã không đến. Nằm trên giường, tôi cảm thấy mệt mỏi ngắm vào từng đốt xương và hai chân tôi rã rời như sau một ngày đi chơi rong. Tôi cầm tờ báo lên đọc, trong lúc Kim ngồi bên ngọn đèn hoa kỳ, có cái tán chụp màu hồng nhạt, lẫn mẫn theo cánh hoa muse, hình quả chuông nhỏ li ti nổi trên nền lụa trắng. Ánh sáng màu hồng nhuộm lên mặt Kim, và hai con mắt nàng nhiều bóng tối với mái tóc dài và một nhánh rớt trước ngực. Tôi ngắm Kim tưởng tượng nàng giống ảnh một cô tú nữ ở trong tranh sơn dầu. Những dòng chữ lớn trong tờ báo mờ dần và hình như lùi xa. Tôi nghe văng vẳng giọng Kim thì thầm. Này, có buồn ngủ thì ngủ trước đi. Tao còn theo xong mấy cành muse nữa. Để là ngày mai á, nộp dự triển lãm. Tôi buông tờ báo xuống giường, quay mặt vào vách, tránh né ánh sáng. Trong một thoáng mờ dịch chuồn khỏi đầu óc tôi và tiếng động bên ngoài ngừng hẳn bên tai tôi. Mưa càng về khuya càng lớn, tưởng chừng như muốn tóc nóc nhà và xô ngã cây cối. Gió rít từng cơn, tôi giật mình khi hai tiếng sấm bất thần nổ kinh hoàng. Tôi trở mình, luồng chớp sáng xé tan bóng tối đang đặt trong căn phòng nhỏ ấm cúng. Hai chân tê cống, tôi quờ quạng tìm Kim. Chiếc gối đầu lệch gần rớt xuống đất. Tôi với tay níu cây gối lại và yên chí Kim đi tiểu. Tôi nhắm mắt dỗ giấc. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe tiếng chí chóe văng vẳng đâu đây. Tiếng kêu đó nhỏ dần vì tiếng mưa lấn áp và một lúc lâu im bặt. Trong cơn lơ mơ, tôi nghĩ không biết đứa nào kêu khóc giữa đêm khuya. Ý tưởng đó một thoáng bay mất và tôi lại chui sâu vào giấc ngủ. Tiếng nấc bên tai tôi một lúc một rõ dần. Tôi bừng mắt tỉnh dậy giữa tiếng gà eo ốc trong xóm. Tôi trỗi dậy nhìn qua Kim. Từ trong chiếc mền hình con phụng trắng giao đầu uốn éo trên nền vải màu vỏ cam tàu. Có tiếng Kim nức nở. Tôi ngồi phát dậy tóc mền, lay vai Kim. Gì vậy Kim? Không trả lời tôi, Kim khóc lớn hơn. Tôi sờ soạng tìm hộp quẹt ở trên bàn. Dưới ánh sáng hồng nhạt, Kim ủ rũ như mớ cải héo. Hai mắt nàng sưng to. Tôi nắm cườm tay Kim lay mạnh. Dưới ánh đèn, tôi chợt giật mình vì cườm tay nàng có quần tím như vừa bị trói. Tôi lôi Kim dậy, hỏi lớn. Chuyện gì xảy ra? Nói cho tao nghe đi. Kim nghẹn ngào buông ba tiếng.
Muộn rồi liễu.
Và buông mặt khóc như xé gan ruột. Linh cảm giúp tôi biết loáng thoáng một phần nào. Tiếng kêu trong đêm, rồi chắc là tiếng kêu cứu của nàng. Tôi sốt ruột. Trời ơi, chắc mày... Kim gật đầu, chống tay ngồi dậy tựa lưng trên thành giường. Chiếc mền tuột xuống và mắt tôi đột nhiên nhìn xuống đũng quần nàng. Dài ba chấm đỏ trên chiếc quần lụa trắng tôi chỉ nàng. Hình như mày bị... Kim tiếp tục khóc. Và một lúc sau mới trấn tĩnh. Những cơn nghẹn ngào còn dìm lấy cổ họng nàng. Kim lấy chéo mền lau nước mắt. Nàng nức nở kể.
Hồi hôm, tao ra nhà tắm tiểu. Giờ ở trong ấy ra thì có hai bóng đen đứng chặn ngay cửa. Trong bóng tối đặc sệt, nhờ có tia chớp lóe lên, tao nhận ngay hai anh em thằng Hải. Tao vừa muốn la lên thì chúng nó áp lại nhét khăn vào miệng tao và lôi tao vào phòng thằng Hồ. Chúng nó khóa chặt cửa phòng và thấy tao lên trên giường, tao giãy giụa. Chúng nó dùng dây trói tao dính liền vào giường và dùng khăn cột hai tay tao lại.
Hai cánh tay nàng mỏng mảnh và trắng như sáp chìa ra cho tôi xem những vết bầm. Kim tiếp.
Chúng nó cột chân tao vào góc giường rồi thay phiên nhau.
Kim ngừng lại bưng mặt. Tôi dục cảm thấy chóng mặt và hình như có cái gì đó đè nặng lên ngực. Kim ôm chiếc mền vào lòng. Tôi nắm chân Kim lay nhẹ. Tao nghe tiếng kêu, nhưng cứ ngỡ là con nít thằng xóm khóc đêm, nên cứ lăn ra tiếp tục ngủ. Phải dè. Tôi im lặng, nước mắt chảy ròng ròng, nhìn hai bàn chân Kim, có vài ba vết trầy trụa. Tôi tưởng tượng lúc Kim dãy dụa trên giường, lời kêu cứu tắc nghẽn, và hai tên quỷ râu xanh đang ngùng ngục múa may trên thân thể nàng. Sự tức giận lan ra ghê gớm, cồn cào trong tâm hồn tôi, và tự nhiên tôi nhận thấy mình có ít nhiều trách nhiệm trong nỗi bất hạnh của nàng. Tôi vỗ về Kim. Ngày mai á mày đệ đơn lên biện lý cuộc, kiện anh em nó vào tù cho rụt xương đi.
Kim lắc đầu. Tôi kinh ngạc, sao vậy Kim? Lỡ rồi làm rùm lên có ích gì?
Tôi bực dọc trách. Nếu tao ở vào địa vị của mày, tao sẽ làm tới cùng. Chúng nó phải trả giá chuyện làm của nó thật đích đáng. Mày đừng có bỏ qua. Không thể nào lấy thúng úp voi được. Sớm muộn gì anh em nó cũng bán rau là mày tự động dâng hiến cho chúng nó. Mày cứ đi thưa ngay đi. Không ai nỡ cười trước một tai nạn, một chuyện bất hạnh của mày.
Tôi nói say sưa và cơn giận nổi lên. Tôi giận chúng, giận cả Kim nữa. Nước mắt tôi tuôn xối xả, cảm thấy mình cũng bị xúc phạm. Kim này nỉ.
Mày thương tao thì đừng có tiết lộ cho ai biết, nhất là Quấn. Tao sẽ không lấy chồng, nhất là không lấy Quấn.
Thấy Kim muốn ém nhẹm, sống cho danh dự hảo. Tôi vừa tức vừa tội nghiệp. Kim nắm tay tôi dịu giọng.
Thôi Ngân Liễu, đừng có làm rùm. Nếu cả tỉnh này biết là tao tự tử liền à, mày hứa đi Liễu.
Tôi gật đầu rồi im lặng nhìn ra cửa sổ. Lao đao trong cơn ghê tởm ngập tràn. Tôi mở tung cửa sổ, nhìn ra ngoài vườn cây ăn trái còn quyện mù sương. Bên tay tôi, tiếng kêu cứu của Kim lảm giảng đâu đây? Và tôi nhìn lên cánh tay nổi đầy gai ốc của mình khi hình dung nét mặt hung tợn của anh em thằng Hải trong đêm mưa có nhiều sấm sét.